Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Kệ tôi. Có bao giờ bạn nói như thế không? Mặc kệ tôi. Người nói như thế chắc chắn là đang bực dọc vì có người nào thuyết phục mình làm một quyết định nào đó cho là có ích lợi mà người ấy không muốn và cũng không muốn bị quấy rầy. Đây là câu trả lời của một số người mỗi khi được mời tin nhận Chúa Giêsu. Nếu không sẽ bị diệt vong và phải ra hầu trước tòa án của Chúa vào một ngày nào đó. Mặc kệ tôi có nghĩa là tôi có làm sao cũng chẳng nên quan tâm làm gì. Tôi không muốn ai quan tâm đến tôi cả. Trước lời mời mọc của Chúa, hãy đến cùng ta sẽ cho được an nghỉ. Nhiều người cũng vẫn trả lời, mặc kệ tôi. Tuy nhiên bạn nên tìm hiểu lý do tại sao Chúa quan tâm đến bạn. Và những người tin Chúa cứ tiếp tục mời mọc bạn đến với Chúa. Thứ nhất, Chúa có thể để mặc bạn trong hoàn cảnh của bạn thật sự. Nhưng tại sao Chúa lại muốn bạn vào trong vương quốc của Ngài, trong lúc bạn không muốn? Nếu Chúa không quan tâm đến bạn, bạn sẽ chết mà không được tha thứ tội. Bạn sẽ sống trong cõi vĩnh hằng không có Chúa, cũng không có dấu hiệu gì về Ngài cả. Không có tình thương, không bè bạn, không có gì thay đổi cả, không có hy vọng. Nơi đó có tên là hỏa ngục. Lý do thứ hai mà Chúa không muốn để mặc bạn trong hoàn cảnh của bạn là Chúa thương yêu bạn. Chúa là vua vũ trụ, vĩ đại, toàn thánh, toàn thiện, toàn năng, toàn tri. Đã bằng lòng đụng tới bạn và mở một con đường cho bạn tiếp cận với Ngài và vào vương quốc của Ngài. Thượng Đế vẫn tiếp tục tìm kiếm và mong đợi những ai đang lạc lối để mời mọc những người ấy trở về với Ngài để được tha thứ và thương yêu. Lý do thứ ba mà Chúa và người tin Chúa cứ tiếp tục mời mọc bạn là Chúa Giêsu, con Thượng Đế đã bằng lòng hy sinh thay chỗ cho bạn để bạn khỏi bị vào cõi vĩnh hằng đau khổ tuyệt vọng. Chúa Giêsu toàn thánh toàn thiện, nhưng chỉ vì thương bạn và những người như bạn mà Ngài chịu hy sinh. Lý do thứ tư mà những lời mời gọi này tiếp tục đến với bạn là vì bạn sẽ chết trong tội nếu không tiếp nhận, và cơ hội là bây giờ. Lý do thứ năm là việc tin nhận Chúa rất đơn giản. Bạn chỉ cần thành tâm tin nhận Chúa là từ đó bạn sẽ thành người mới. Lý do thứ sáu là việc tin nhận Chúa hoàn toàn có lợi cho bạn, và bạn không mất mát gì cả. Ngược lại, bạn sẽ được trở về với nguồn sống và sống trong hạnh phúc thật mà chưa bao giờ bạn kinh nghiệm như thế. Ngày xấu. Một người phi công bị biệt giam trong một trại tù suốt 6 năm rưỡi. Sau khi được trả tự do, anh ta thấy cái gì trong đời cũng đẹp, cũng tốt cả. Nếu có ai hỏi han về hoàn cảnh hiện tại, người ấy dù sau hơn 30 năm được trả tự do vẫn nói rằng không có ngày nào gọi là ngày xấu cả, khi mà cái quả đấm cửa vẫn hiện diện phía bên trong cánh cửa. Sau khi sống 2.300 ngày trong một phòng giam, dĩ nhiên là phải coi việc di chuyển tự do bên ngoài bất cứ khi nào mình muốn là điều quý giá lắm chứ. Thi Thiên 119 câu 71 ghi rằng: Tôi bị lao khổ rất là hữu ích, vì như thế tôi có thể học được nguyên tắc của Chúa. Từ hoàn cảnh chịu khổ đau thương, tác giả Thi Thiên 119 có được lòng thiết tha yêu Chúa hơn và gia tăng lòng cảm phục các nguyên tắc của Chúa. Ông viết: Trước khi tôi chịu khổ, tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi giữ lời Chúa. Có lẽ quý vị và các bạn cũng đồng ý với tác giả Thi Thiên 119 là vì quý vị và các bạn từng sống qua kinh nghiệm như thế. Cũng có thể là quý vị và các bạn đang sống trong nghịch cảnh hôm nay nữa. Khi sống trong những ngày tăm tối, trông chờ giải cứu, chúng ta cần bám chặt vào những gì chúng ta biết về đức thiện lành và thành tín của Chúa là rất chân thật. Khi ấy Chúa sẽ đưa chúng ta ra vùng ánh sáng, và rồi chính chúng ta sẽ thấy những kết quả và cảm tạ Chúa về những đau thương đã xảy ra trong đời mình. Hạ mình. Một buổi sáng chủ nhật, chàng thanh niên mới tin Chúa đến nhà thờ lần đầu tiên. Anh bước vào, đi chân đất, mặc có một cái áo thun cũ và một chiếc quần bò bạc màu. Buổi thờ phượng đã bắt đầu. Anh đi từ phía dưới lên phía trên tìm chỗ ngồi. Không thấy chỗ nào trống, anh ta lên thẳng ngay trước tòa giảng và ngồi xếp bằng ngay trước đó. Hội chúng có vẻ hơi khó chịu và nhiều tiếng xì xào nổi lên. Thế rồi từ phía cuối các hàng ghế, một ông cụ già đứng dậy, chống chiếc gậy, từ từ tiến lên phía trước. Mọi mắt đổ dồn vào ông cụ này. Mục sư đang giảng ngừng lại, và cả nhà thờ bỗng im phăng phắc. Người ta chờ xem ông cụ làm gì chàng thanh niên. Ông tiến lên chậm chậm, đến ngang chỗ thanh niên ngồi. Ông đặt chiếc gậy xuống và khó nhọc quỳ và ngồi xuống bên cạnh chàng, vì không muốn để chàng ngồi đó một mình. Mọi người thở phào, ai cũng cảm động. Sứ đồ Phao-lô ngày xưa viết rằng: Chúa cứu thế Giê-xu dù bình đẳng đối với Đức Thượng Đế đã để danh vọng sang một bên, chịu vâng phục cho đến chết. Đó là cuộc hạ mình của Chúa, vì Chúa đã đến với chúng ta trong hoàn cảnh cô đơn, thứ tha tội cho mỗi chúng ta, dạy chúng ta một lối sống mới trong việc sống và thờ phượng. Khi nào chúng ta học cách suy nghĩ như Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ thấy người khác qua đôi mắt như ông cụ già này. Chúng ta cần học hạ mình vì lợi ích của người khác. Mệnh lệnh không thay đổi. Trong nấm mồ của chiến sĩ vô danh tại nghĩa trang quốc gia Mỹ Arlington thuộc Washington DC, có một người lính đứng gác suốt 24 tiếng đồng hồ. Trong suốt 365 ngày, cứ mỗi đầu giờ lại có một người lính mới đến đổi gác. Người gác mới tiến đến nhận mệnh lệnh từ người lính gác trước truyền lại. Lúc nào người ta cũng nghe người gác cũ nói, mệnh lệnh vẫn không thay đổi. Mệnh lệnh ngày xưa Chúa Giê-xu đã truyền cho các môn đệ đầu tiên cũng vậy. Trước khi Chúa về trời, Ngài đã nói với các môn đệ, các anh em sẽ làm nhân chứng cho tôi tại Jerusalem, trong khắp vùng Juda, Samari, cho đến tận cùng trái đất. Chúa cũng nói, vậy hãy đi khiến mọi người trong mọi nước trở thành môn đệ ta. Từ đó đến nay đã hơn 2.000 năm, thế hệ này sang thế hệ kia, tin mừng về Chúa Giêsu đã được loan truyền. Chúng ta cũng cần nói cho mọi người biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, đã hy sinh mạng sống để trả giá hình phạt tội cho mỗi chúng ta. Cứu rỗi sẽ ban cho những ai tin nhận Chúa Giêsu. Rồi khi chúng ta đã xong nhiệm vụ và đưa người khác đến làm tân môn đệ của Chúa, chúng ta phải truyền mệnh lệnh, truyền giao tin mừng cho những người chưa biết. Hơn 2.000 năm qua, biết bao nhiêu đổi thay trên mặt đất, trong lịch sử loài người, kể từ lúc Chúa Giêsu tuyển chọn người môn đệ thứ nhất và khởi đầu hội thánh cho đến bây giờ. Nhưng đối với đại mệnh lệnh phổ truyền tin mừng về Chúa Giêsu cho toàn thế giới, thì ta vẫn có thể nói mệnh lệnh vẫn không thay đổi. Khi chúng ta chẳng còn gì cả ngoài ra Chúa, thì lúc ấy chúng ta biết được rằng có Chúa là đủ rồi. Khi chúng ta chẳng còn gì cả ngoài ra Chúa, thì lúc ấy chúng ta biết được rằng có Chúa là đủ rồi. Người giàu là người thỏa mãn với những gì Chúa đã ban cho. Người giàu là người thỏa mãn với những gì Chúa đã ban cho. Thiên nhiên chỉ ta về tạo hóa, nhưng chỉ Kinh Thánh chỉ ta về Chúa cứu thế. Thiên nhiên chỉ ta về tạo hóa, nhưng chỉ Kinh Thánh chỉ ta về Chúa cứu thế. Càng gần Chúa bao nhiêu, bạn càng có tình thương người bấy nhiêu. Càng gần Chúa bao nhiêu, bạn càng có tình thương người bấy nhiêu. Luôn luôn nhìn người khác qua đôi mắt của Chúa. Luôn luôn nhìn người khác qua đôi mắt của Chúa. Lắng nghe có thể là việc quan trọng nhất bạn nên làm hôm nay. Lắng nghe có thể là việc quan trọng nhất bạn nên làm hôm nay. Khi ta để trí vào Chúa, Chúa sẽ cho ta an bình trong tâm trí. Khi ta để trí vào Chúa, Chúa sẽ cho ta an bình trong tâm trí. Hãy nhổ cỏ dại tội lỗi khi nó hãy còn nhỏ. Hãy nhổ cỏ dại tội lỗi khi nó hãy còn nhỏ. Lấy thiện, trả thiện cũng đáng khen, nhưng lấy thiện, trả ác là noi gương Chúa. Lấy thiện, trả thiện cũng đáng khen, nhưng lấy thiện, trả ác là noi gương Chúa. Những người tin Chúa mà hành động như trẻ mồ côi là đã quên Chúa là thân phụ mình. Những người tin Chúa mà hành động như trẻ mồ côi là đã quên Chúa là thân phụ mình. Giá trị của một linh hồn đo bằng giá Chúa Giêsu đã trả cho linh hồn ấy trên thập giá. Giá trị của một linh hồn đo bằng giá Chúa Giêsu đã trả cho linh hồn ấy trên thập giá. Bất mãn làm người giàu hóa nghèo, thỏa mãn làm người nghèo hóa giàu. Bất mãn làm người giàu hóa nghèo, thỏa mãn làm người nghèo hóa giàu.